suy gẫm lời Chúa được phước. Quý ông bà anh chị em có tin điều này không? Có ai trong chúng ta tin rằng mình suy gẫm lời Chúa thì mình được phước? Xin đưa tay lên. Cảm ơn Chúa. Đây là một điều phước hạnh vô cùng. Nhưng mà phải nói, đây là một trong những kỷ luật của đời sống Cơ Đốc nhân tin Chúa mà ít có đề cập đến. Rất tiếc là có một số con cái Chúa không có thấy được cái tầm quan trọng khi suy gẫm lời Chúa, khi suy nghĩ những gì mình cần phải suy nghĩ. Bởi vì nói cho cùng, chúng ta hành động, bất cứ những cái hành động nào, chúng ta nói những điều gì, nó phát xuất từ những gì chúng ta suy nghĩ. Mà những gì chúng ta suy nghĩ, nó phát xuất từ những gì chúng ta suy gẫm. Như có một bài thơ, tác giả không biết là ai, nhưng mà tôi thấy nói về cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái sự suy gẫm của chúng ta rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bài thơ này nói như thế này: sự suy nghĩ của bạn sẽ trở thành hành động. Sự hành động của bạn nó sẽ trở thành thói quen. Và thói quen của bạn nó sẽ trở thành cá tính. Và cá tính của bạn nó sẽ trở thành vận mệnh, số mạng của bạn. Your thoughts will become actions. So be careful. Watch it. Your actions will become habits. Your habits will become your character. And your character will become your destiny. Nó tất cả bắt đầu từ cái sự suy nghĩ của chúng ta. Trong mấy tuần qua, chúng ta học về sự ban cho của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa luôn luôn, thưa quý ông bà anh chị em, luôn luôn muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Như chúng ta học ở trong Thi Thiên đoạn 23, câu số 1. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau ha. Chắc ai trong chúng ta cũng thuộc lòng hết rồi chứ gì. Xin chúng ta cùng đọc: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiêu thôi gì. Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta sống một đời sống căng thẳng, lo âu, bồn chồn. Chúa nói Chúa muốn cho chúng ta một đời sống không thiếu thốn gì. Mà muốn được cái sự dư dật của Chúa trong đời sống của chúng ta có hai điều kiện mà phải có. Các bạn chị còn nhớ không? Cái thứ nhất là gì? Chúa nói Chúa là đấng chăn chiên của chúng ta. Chúng ta là chiên của Chúa thì chúng ta không có thiếu thốn gì hết. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để không bị thiếu thốn gì trong đời sống của mình, thứ nhất mình phải có gì? Mình phải trở thành con chiên của Chúa. Nhưng mà có nhiều con chiên của Chúa, thật sự con chiên của Chúa nhưng mà vẫn thiếu thốn hoài. Tại sao như vậy? Tại vì cái điều kiện thứ hai không đáp ứng là không vâng lời Chúa. Người chăn chiên biết chỗ nào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Người chăn chiên luôn luôn muốn dẫn con chiên tới cái chỗ đó. Nhưng mà con chiên không có chịu nghe lời người chăn. Đi cái chỗ khác thì có được mé nước bình tĩnh, đồng cỏ xanh tươi không? Không bao giờ có. Cho nên không những là con của chiên của Chúa, con chiên của Chúa nhưng mà phải vâng lời Chúa. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi biết Chúa muốn tôi làm gì mà vâng lời Chúa? Anh Quang hồi nãy mới đọc Kinh Thánh cho chúng ta cách đây hơn một tuần có email cho tôi cái câu hỏi này: làm sao để con biết Chúa muốn con làm gì? Làm sao để con biết con vâng lời Chúa cái gì? Thưa quý ông bà anh chị em, cảm năng là ở đây. Chúng ta biết được Chúa muốn chúng ta làm gì trong lời của Chúa. Không phải là chạy đôn chạy đáo hỏi người này người nọ, hoặc là lên trên internet đánh những cái câu hỏi rồi mong có những câu trả lời mình thích. Lời của Chúa cho mình biết mình cần phải làm gì. 99.99% Chúa cho mình biết mình cần phải làm gì ở trong lời của Chúa. Mình vâng lời Chúa, mình biết lời Chúa, mình sống theo lời Chúa. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là quý vị có dành thời gian mỗi ngày để đọc lời Chúa không? Không phải chỉ Chủ nhật mới bắt đầu học lời Chúa, nhưng mà mỗi ngày. Giống như hồi nãy tôi chia sẻ với các em nhỏ, mình không thể nào mỗi tuần ăn một lần là đủ, nhưng mà mình cần ăn mỗi ngày. Lời Chúa mình cần phải ăn nuốt mỗi ngày. Chúng ta có dành thời gian với lời Chúa không? Học hỏi lời Chúa không? Cái này mấy tuần tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái bệnh. Quý ông bà anh chị em cùng nhớ hai bệnh không? Bệnh thứ nhất là bệnh gì? Chán ăn. Cái người chán ăn lời Chúa. Mỗi lần đọc Kinh Thánh thấy chán quá. Tôi có nghe người nói nếu mà muốn ngủ dễ đọc Kinh Thánh. Chán để đỡ dậy đó. Cái bệnh chán ăn lời Chúa, thưa quý bạn chị em, không thể nào được phước cả. Không thể nào được phước cả. Kinh Thánh mà tuần lễ mới đọc một lần á, không thể nào được phước cả. Mình không có thể nào có được một cái sức khỏe dồi dào được cả. Và cái bệnh thứ hai mà tôi chia sẻ với quý ông bà chị là bệnh gì? Ăn nhiều. Cái bệnh này gọi là bulimia. Ăn vô xong rồi cái ói ra hết. Thích nghe lời Chúa, thích học lời Chúa, nhưng mà không có áp dụng trong đời sống của mình. Học được lời của Chúa xong, bước ra khỏi nhà thờ là biến mất hết. Ói ra hết. Cả hai, người chán lời Chúa và ăn nhiều lời Chúa mà không áp dụng trong đời sống thì cũng không có phước hạnh gì cả. Không có phước hạnh gì cả. Chỉ có người học hỏi lời Chúa, áp dụng lời Chúa trong đời sống thì người đó mới được phước, được đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi không những đọc lời của Chúa, nhưng mà tôi biết được Chúa muốn tôi làm gì. Thưa quý bà chị em, có một số người họ đọc lời Chúa, họ cũng không biết Chúa muốn họ làm gì nữa. Quý bà chị em biết điều đó chứ? Đọc xong mà không hiểu gì hết. Thưa quý bà chị em, cái cách tốt nhất mà chúng ta không những đọc lời Chúa mà biết được Chúa muốn làm gì, đó là chúng ta phải suy gẫm lời Chúa. Suy gẫm lời Chúa. The only way that you can not only study the Bible but understand what God wants you to do is to meditate on God's word. Suy gẫm lời Chúa. Cái chữ meditate ở trong tiếng Anh thì nó hơi khác cái chữ suy gẫm mà trong tiếng Việt. Cái chữ meditate ở trong tiếng Anh á, là cái chữ thiền á. Ở đây không có nói cái chỗ là mình thiền lời của Chúa, nhưng mà mình suy gẫm lời của Chúa trong đời sống của mình. Và Chúa cho chúng ta thấy người suy gẫm lời của Chúa là người được phước. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 1. Lời Chúa dạy như thế này: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Câu số 2: song lấy lòng vui vẻ hay là khoái lạc về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy cảm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúa nói gì ở đây? Và cái kết quả của người đó là như thế nào? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Wow! Cái câu chính ở trong Thi Thiên này, thưa quý ông bạn chị, Chúa nói phước cho người, người gì? Người khoái lạc lời của Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Quý ông bạn chị em có khoái lạc hay là vui vẻ trong lời Chúa không? Hay là mỗi lần nói đọc Kinh Thánh hay là học Kinh Thánh mình thấy tôi có thể coi tivi hay là tôi có thể đọc báo, báo gì ở vòng vòng đây có báo gì? Báo Phương Đông, báo gì, bây giờ có việc gì đó lúc tung hết. Chúng ta thích cái gì? Thích computer hơn hay là lời của Chúa? Tác giả cho chúng ta thấy cái người mà thích lời của Chúa, khoái lạc lời của Chúa là người có phước. Thưa quý ông bạn cho em, lời của Chúa, Chúa cho chúng ta, Chúa viết cho chúng ta. Tôi thường gọi đây là cái lá thơ tình Chúa cho mỗi một người trong chúng ta. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng cho chúng ta sự sống và cắt sự sống đó khỏi chúng ta nếu Chúa muốn. Trong tích tắc, tuần qua chúng ta thấy cái chuyện đó xảy ra rồi. Và Chúa bảo toàn sự sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta tất cả mọi sự và Chúa cho chúng ta có được lời của Chúa, Kinh Thánh. Quý ông bà anh chị em thấy có quý không? Hay là đây là một trong những cuốn Kinh Thánh, trong những cuốn sách mà tôi không thích chút nào hết. Giả sử nếu Chúa bây giờ hiện ra ngay giờ phút này trước mặt chúng ta, quý vị có sẵn sàng lắng nghe Chúa không? Hay là ngủ? Sự thật mà nói, nếu mà Chúa hiện ra ngay bây giờ muốn nói chuyện với chúng ta, không ai trong chúng ta có thể sống nổi cả. Bởi vì Chúa quá oai quyền, Chúa quá kỳ diệu. Chúa nói ai mà thấy Chúa là chết. Chúa kỳ diệu vô cùng như vậy. Trong lúc đó Chúa cho chúng ta lời của Chúa, chúng ta không thấy gì đặc biệt cả. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa là quý ông bà anh chị em đối diện với Chúa mặt đối mặt, face to face with God right here. Mà đôi lúc chúng ta thấy rất là tầm thường. Nói xin lỗi, có một số con cái Chúa, Kinh Thánh đóng bụi đầy ở trên hết, rồi hỏi tại sao cuộc đời của tôi không phước hạnh gì hết, gia đình của tôi sao thấy lộn xộn quá, sao làm ăn nó không có kết quả gì hết. Trong lúc đó Chúa hứa là Chúa muốn ban phước, Chúa, con chiên của Chúa vâng lời Chúa là không thiếu thốn gì hết, mà sao tôi thiếu hoài như vậy. Chúng ta có ham thích lời Chúa hay là không? Chúng ta có yêu quý khi được đến với lời Chúa hay là không? Cái lời cầu xin của tôi mỗi ngày đó là: Chúa ơi, Chúa cho con và gia đình con biết khao khát lời của Chúa. Bởi vì khi mình khao khát, mình mới tìm đấy. Xin Chúa cho gia đình con, mỗi người trong gia đình yêu chuộng lời Chúa, khoái lạc trong lời Chúa. Bởi vì khi mình yêu chuộng lời Chúa, mình khoái lạc trong lời Chúa, mình sẽ suy gẫm lời Chúa. Như vậy cái câu hỏi đặt ra đây, suy gẫm có nghĩa là sao? Suy gẫm lời Chúa nghĩa là sao? Suy gẫm là khi mình suy gẫm về chuyện gì thì mình sao? Mình ngẫm nghĩ về chuyện đó, phải không? Mình nghĩ hoài về cái chuyện đó, nghiền ngẫm, mình trầm ngâm ở trong lòng của mình, trầm ngâm những cái lời mình đang suy nghĩ. Mấy tuần qua chúng ta học ở trong Thi Thiên 23, quý ông bạn chị em có suy gẫm Thi Thiên 23 không? Tôi thấy tuyệt vời vô cùng, giàu rồi tôi chia sẻ với quý ông bà chị em mà càng suy gẫm chừng nào tôi thấy quá tuyệt vời, quá nhiều điều mà tôi có thể chia sẻ ở trong Thi Thiên 23, chỉ Thi Thiên 23 thôi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta suy gẫm lời Chúa. Đức Giê-hô-va là đấng chăn của tôi chẳng thiếu thốn gì. Có nghĩa là sao? Khi mình suy gẫm lời Chúa là mình mường tượng những cái điều đó. Mình tưởng tượng, mình hình dung những cái điều đó nó xảy ra. Chúa cho chúng ta một khối óc rất là tuyệt vời mà tôi thấy nhiều lúc chúng ta không sử dụng cái khối óc quý báu này. Hãy dùng cái sự tưởng tượng của mình. Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, Chúa là Thượng Đế, Ngài là đấng tạo hóa mà Ngài nói rằng ta sẵn sàng chăn giữ con. Wow, amazing. Hãy suy nghĩ, hãy suy gẫm điều đó, chứ không phải là học xong cái quên mất tiêu, không thèm để ý gì hết, không biết ngày mai làm sao để cho được ra nhiều tiền ha, ăn cái gì ha, mặc cái gì ha. Còn trong lúc đó lời Chúa không suy nghĩ gì cả. Suy gẫm lời Chúa, đối với tôi suy gẫm lời Chúa rất là đã. Và suy gẫm như thế nào? Dĩ nhiên khi mình làm những cái chuyện gì bận rộn, mình không thể nào suy gẫm được, phải không thưa quý bà chị? Chẳng hạn giống như mình làm ở trong công sở, mình cần phải tập trung tư tưởng, mình không có suy gẫm được. Nhưng mà khi mà cái tâm thần mình nó yên xuống, bắt đầu mình trở lại lời Chúa, mình suy gẫm. Mỗi lần lái xe tôi suy gẫm lời Chúa, bởi vì lái xe nó không có đòi hỏi nhiều để tập trung tư tưởng. Suy gẫm Thi Thiên 23, Chúa muốn nói gì? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Hãy mường tượng những cái hình ảnh đó, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Hãy suy gẫm từng chút như vậy. Cái điểm chính ở trong Thi Thiên đoạn 1 này là câu số 2. Người vui vẻ song lấy lòng vui vẻ về luật pháp Chúa, đó là lời của Chúa Kinh Thánh, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Tại sao chúng ta suy gẫm lời của Chúa? Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và hơn thế nữa, thưa quý bà chị em, mình suy gẫm lời Chúa thì cũng giống như là thức ăn mình ăn vô mà nó tiêu hóa. Có bao giờ quý vị ăn đồ ăn mà vô đây cái nó không tiêu không? Đồ ăn nó không có chuyện gì, không có hư, không có chuyện gì hết mà ăn vô đây cặt cứng nó không tiêu. Rất là khổ sở phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có một số người ăn vô không tiêu đến nỗi sau nào họ không muốn ăn cái loại thức ăn đó nữa. Mà khi mình học lời của Chúa suy gẫm có nghĩa là mình tiêu hóa lời của Chúa. Tôi thường nói học hỏi lời của Chúa mà không suy gẫm lời của Chúa thì cũng giống như ăn mà không tiêu như vậy. Learn the Bible, study the Bible without meditating on it, without reflecting on it, it's like eating without digesting. Mà không ai trong chúng ta muốn ăn mà không tiêu cả. Nhưng mà rất tiếc có nhiều con cái Chúa học lời Chúa nhưng mà không có suy gẫm lời của Chúa. Và không suy gẫm lời của Chúa thì cũng giống như là mình ăn mà không tiêu, nó không có ích lợi gì cho đời sống của mình cả. It makes you sick. Suy gẫm, nghiền ngẫm, khoái lạc trong lời Chúa. Đi đâu, lúc nào rảnh, tập thể dục, tắm, bất cứ khi, lúc nào. Suy gặp lời Chúa. À, tuần trước mình học về Chúa là đấng chăn giữ mình. Có nghĩa là gì? Hãy suy gẫm, nghiền ngẫm cái điều đó. Đem lại phước hạnh vô cùng trong đời sống của mình. Ba của tôi, ổng có kể cho tôi một cái câu chuyện vui như thế này. Có một cô này mới lập gia đình. Vừa đám cưới xong thì chồng của cổ phải đi lính. Tôi không có nói về cô Châu Vinh Long. Đi lính một thời gian thì chồng mới cho biết là còn 5 ngày nữa sẽ trở về. Chà, cô vui mừng quá, dọn dẹp nhà cửa lo từng ly từng tí. Chờ mong suy nghĩ đến chồng của mình. 2 ngày trôi qua và còn 3 ngày nữa chồng sẽ về. Cô không có dám đi đâu hết, chỉ ở nhà để trông được chồng về gặp mà thôi. Thì có một người bạn gái mới nói, để nói với cô ta, bữa nay á, chiều nay có một cái trận đua ngựa rất là đặc biệt. Người ta có mua được một cái ticket, dư một cái ticket cho mày, tao với mày đi coi. Cô nói không được, em không thể nào đi được. Em phải ở nhà, em chờ chồng về thôi. Còn chỉ có 3 ngày để chồng em sẽ về, em không đi được. Rồi cô bạn nói, ô nhưng mà 3 ngày nữa mình đi coi ngựa, đua ngựa chiều rồi về có gì đâu. 3 ngày cũng còn dài mà. Cô nói không được. Lỡ đi chợ lỡ có chuyện gì rồi không được gặp chồng sao. Cô cứ nghĩ tới chồng. Người mình yêu quý. Nhưng mà cô bạn cứ kêu nài. Cuối cùng cô kêu, ok, đi. Đi tới trường đua xe ngựa, trường đua ngựa, ngồi coi ngựa. Bắt đầu người ta cho ngựa chạy đua. Thì cô bạn cô nói, ô thấy không, con ngựa số 10 đó giàu rồi, nó chạy nó hơi sau hai con ngựa khác. Nhưng mà bảo đảm nó sẽ về trước, chút nữa là nó sẽ về trước. Cô này cô mới ngồi, cô nói đâu có đâu, 3 ngày nữa mới về. 3 ngày nữa mới về. Không có ngựa nào về trước về sau. Cô suy gẫm, cô yêu Chúa, cô khoái lạc. Và thưa quý ông bà chị em, Chúa muốn chúng ta có cái tinh thần suy gẫm lời Chúa. Và Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta. Mục đích của sự suy gẫm lời Chúa là gì? Để lời Chúa thấm vào trong đời sống của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta sống theo lời của Ngài. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có một điều rất là quan trọng chúng ta cần phải để ý trong cái sự suy gẫm lời Chúa. Và nếu quý ông bà chị em thiếu cái điểm này, suy gẫm lời Chúa nó không có hiệu quả gì trong đời sống của quý ông bà anh chị em cả. Cái điểm đó là gì? Thì mình suy gẫm lời Chúa đó. Mình muốn được Chúa bày tỏ cho mình biết thêm về những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chỉ cho mình để mình sống theo. Nhưng mà nếu mình không có điều này, mình không thể nào được phước cả. Đó là mình phải sẵn sàng vâng lời. Mình phải sẵn sàng vâng lời. Mình suy gẫm lời Chúa, mình nói lại, Chúa xin Chúa chỉ cho con biết qua lời của Chúa. Con cần biết Chúa muốn con làm gì. Nhưng mà trong lòng của mình nói, con chỉ Chúa cho con biết hả? Cái gì mà con thích đó, con làm. Còn cái những gì con không thích con không làm. Quý vị nghĩ Chúa sẽ cho quý vị biết những gì Chúa muốn quý vị biết không? Không bao giờ. Quý vị là những phụ huynh, những người cha, mẹ. Con của mình, nó tới với mình, nó kêu ba, cho con biết được những gì ba muốn con làm. Nhưng mà ba phải biết trong lòng của con đó, con không muốn làm đâu nhé. Chỉ cái nào mà con thích đó con mới làm. Thì quý vị nghĩ những, quý vị là những phụ huynh có cho con mình biết được những gì mình nó cần phải biết không? Dĩ nhiên là không rồi. Mình phải cho nó một bài học về sự vâng lời, phải không? Mà nhiều người trong chúng ta suy gẫm lời Chúa, gọi là scholar, những người uyên thâm về lời Chúa lắm, nhưng mà trong lòng không có sẵn sàng vâng theo lời Chúa. Chúa không bao giờ cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đang biết. Đó là con phải sẵn sàng vâng lời Chúa, thì Chúa mới mở mắt, mở trí chúng ta rất là tuyệt vời. Và đó là một đời sống phước hạnh. Sẵn sàng vâng lời Chúa. Sẵn sàng vâng lời Chúa. Ở trong cái câu gốc của chúng ta thấy, xin chúng ta cùng đọc chung lại với nhau. Đọc chung với nhau. Câu gốc là nói về Giô-suê, một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, có một cái trọng trách rất là lớn Chúa giao cho ông, dẫn dân sự ra khỏi đồng vắng đến nơi đượm sữa và mặt Chúa giao phó cho. Rồi Chúa nói với Giô-suê như thế nào trong câu 8, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Giô-suê đoạn 1 câu 8 ở trong tờ chương trình: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúa nói sao với Giô-suê? Ông có một cái trọng trách rất là lớn, dẫn dân sự đi hơn 1 triệu người đi vào từ đồng vắng đi vào Canaan, nơi đượm sữa và mặt. Chúa nói phải, Giô-suê phải sao? Phải suy gẫm lời của ta, suy gẫm lời của Chúa với mục đích gì? Với mục đích gì? Thường thường chúng ta tới đây cái chúng ta ngừng. Với mục đích gì? Suy gẫm và cẩn thận làm theo. Chúng ta thấy không? Chỉ khi nào chúng ta cẩn thận muốn làm, sẵn sàng làm theo ý Chúa, thì Chúa mới cho chúng ta không những biết được chúng ta cần phải làm gì, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta sức để chúng ta làm một cách tuyệt vời. Kết quả là gì? Kết quả là gì? Hãy chỉ hạ quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi cẩn thận, không chỉ làm theo cho qua loa, nhưng mà làm một cách hết lòng, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, chỉ có lúc đó thì sao? Người mới được may mắn. Cái chữ tiếng Việt dùng dịch ra ở đây may mắn, nó thấy không có được chính xác mấy, nhưng mà trong nguyên văn có nghĩa là người sẽ được thịnh vượng. Người được thịnh vượng và được thành công phước hạnh trong cuộc đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tấm lòng sẵn sàng nói lại Chúa, con suy gẫm lời Chúa và con sẵn sàng vâng theo. Có đôi lúc tôi nghe có người nói như thế này: mục sư ơi, tôi đọc Kinh Thánh nhưng mà tôi không có hiểu. Không những không hiểu nhưng mà tôi không có thấy được ích lợi gì hết. Tôi cũng học, tôi cũng cố gắng suy gẫm. Quý vị biết cái vấn đề là gì không? Họ không sẵn sàng làm theo. Nên không có được phước gì hết. Cái quả họ không được thịnh vượng, không có được thành công trong cuộc đời của họ. Và Chúa nói rất là rõ ràng. Chúng ta không thấy ích lợi gì trong lời Chúa. Chúng ta thấy lời Chúa boring, lời Chúa sẽ chán ngắt quá. Bởi vì khi chúng ta học xong rồi chúng ta quên hết, không có suy gẫm gì hết. Bảo đảm, tôi bảo đảm cuộc đời của quý vị không có phước hạnh. Mình học lời Chúa, tìm kiếm cách suy gẫm, suy gẫm, suy gẫm, mường tượng, tưởng tượng, hình dung nó ra. Có bao giờ quý ông bà anh chị em suy gẫm Giăng đoạn 3:16 chưa? Đây là một trong những câu mà tôi suy gẫm hoài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị suy gẫm lần nào chưa? Vì Thượng Đế, vì Đức Chúa Trời yêu thương, tiếng Việt mình không có rõ hơn một chút nữa, đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian quá đỗi. For God so loved the world. Chúa yêu thương thế gian quá đỗi. Trong thế gian có tôi, phải không? Có nghĩa là sao? Tôi là người được Chúa yêu. Think about it. Quý vị hãy suy nghĩ thử. Cảm thấy cuộc đời mình chán chường, không có giá trị, không có ý nghĩa, phải không? Sao mà tôi không có bạn bè, sao tôi cô đơn? Think about it. Chúa yêu thương, Thượng Đế yêu thương quý vị vô cùng. You are somebody. Quý vị là người rất là kỳ diệu, rất là đặc biệt. Không phải là quý vị có giá trị gì, nhưng mà bởi vì Chúa thương quý vị cho nên quý vị và tôi có giá trị vô cùng. Hãy suy nghĩ điều đó. Chúa thương tôi vô cùng. That's why I'm so happy. Trên đời này có một người nào thương mình, một người bạn tri kỷ thương mình vô cùng, mình cảm thấy sao? Đã lắm, không có vấn đề gì khó khăn, mình gọi điện thoại, người đó hiểu mình, người đó thông cảm mình, người đó giúp đỡ mình. Đây, Thượng Đế thương quý vị và tôi vô cùng. Rồi gì nữa? Thượng Đế yêu thương tôi vô cùng. Rồi Ngài yêu ai nữa? Ngài yêu thương ai nữa? Nhân loại có nghĩa là tất cả mọi người, phải không? Thượng Đế yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt nam nữ. Mà tôi được Chúa thương, tôi tin nhận Chúa, Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, thì bổn phận của tôi là gì? Chỉ thương những người nào thương tôi thôi, phải không? Chỉ thương những người nào dễ thương thôi, phải không? No, tôi phải thương tất cả mọi người như Chúa thương tôi. Quý vị thấy suy gẫm lời Chúa tuyệt vời không? Càng suy nghĩ thì rất tuyệt vời vô cùng. Tại sao tôi phải thương tất cả mọi người? Nhất là ở trong hội thánh với nhau, tại sao vậy? Bởi vì sẽ có một ngày mình sẽ ở trên thiên đàng chung với nhau. Mà trên đó chỉ có một điểm giống nhau hết, đó là mình phải thương nhau. Mà ở đây mình ghét nhau, mình ganh tị nhau, nói chúng tôi sẽ ở thiên đàng, vô lý. Quý vị thấy vô lý không? Cho nên ở đây mình phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Nếu mà không có yêu thương nhau được, hãy học cách yêu thương nhau, tìm cách yêu thương nhau. Có mấy cặp vợ chồng tới nói tôi, chúng tôi không còn thương nhau nữa cho nên ly dị. Tôi nói, nếu mà anh chị theo lời của Chúa, hãy học cách yêu thương nhau. Learn how to love one another. Rất là kỳ diệu lời của Chúa. Tôi để quý ông bà chia về suy gẫm cái phần sau của cái Giăng đoạn 3:16. Tuyệt vời. Tôi là người được Chúa yêu. Quý vị là người được Chúa yêu vô cùng. Và vì được Chúa yêu rồi, bổn phận của mình phải yêu thương những người xung quanh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có một đời sống phước hạnh như Chúa muốn chúng ta có. Kết quả ở trong Thi Thiên đoạn 1 tuyệt vời. Chúa nói kết quả ở trong Giô-suê, kết quả cũng y chang giống như ở trong Thi Thiên. Người được may mắn, người được phước, người được thịnh vượng. Và ở trong Thi Thiên cũng nói y chang như vậy. Xong lấy lòng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy Kết quả là gì? Như cây trồng gồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm. Mọi sự người làm sẽ thành phật. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta tuyệt vời những cái nguyên tắc trong đời sống. Không những là chiên của Chúa, nhưng mà phải vâng lời Chúa. Làm thế nào để vâng lời Chúa? Chúng ta phải biết Chúa muốn mình làm gì. Chúa muốn mình làm gì? Ở trong Kinh Thánh. Khi mình học lời của Chúa rồi, đừng có bỏ qua một bên, nhưng mà phải suy gẫm. Và Chúa ban phước, Chúa nói rằng người suy gẫm lời Chúa, sẵn sàng vâng lời Chúa là người được phước. Amen. Tạ Chúa, xin chúng ta đồng đứng lên.